Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện.
Huyết sắc luyện ngục, một tu la thế giới chân thật tồn tại, vẫn bị chôn sâu dưới lòng đất. Hiện tại đã xuất hiện trên mặt đất, làm rung động tất cả mọi người. Huyết quang ngút trời, từ trong tu la luyện ngục bạo phát ra từng tiếng ma khiếu thật lớn, đỉnh tài nhức óc, vang vọng khắp đất trời, làm những dãy núi ở xa đều rung động theo. Hai sợi xích sắt đáng sợ ở trong huyết sắc luyện ngục điên cuồng vũ động. Từng tòa ác ma thành bảo cùng với 7-8 đống xương cốt chất cao như núi bị quét phải sụp xuống, xương trắng tung tóe khắp nơi mà huyết thủy trên mặt đất cũng đang sôi trào.
Lùi lại phía sau nữa đi!
Thần Nam lo lắng hét lên. Huyết quang sùng thiên không ngừng hướng ra bốn phía bên ngoài, khiến cho hơn 300 huyền giới cao thủ giống như băng tuyết tan chảy khi gặp phải ánh mặt trời như vậy. Trong nháy mắt đã hóa thành huyết thủy dung nhập vào vùng huyết sắc tu la thế giới. Cảnh tượng vô cùng khủng bố. Đường đường là huyền giới cao thủ cũng không có cách nào ngăn cản được sát khí đã được chôn sâu dưới đất cả vạn năm. Mấy ngàn người nhanh chóng lùi lại. Trong lúc này, những tu luyện giả sớm bị ma âm chấn hồn mê cũng vĩnh viễn không thể tỉnh lại, bị trùng thiên huyết sát ăn mòn thân thể. Trong nháy mắt hóa thành xương trắng, thành một trong hàng vạn bộ xương khô ở nơi đây. Hai sợi xích sắt quét ngang quật dọc, cơ hồ san phẳng tất cả những núi xương cùng với thành bảo bên trong huyết sắc luyện ngục. Đúng lúc đó, mười mấy đạo thần quang chiếu thẳng lên trời, thần quang sáng rực phá vỡ huyết vũ, chiếu rọi khắp mặt đất. Đồng thời, vô số đạo kiếm quang trong huyết sắc luyện ngục như xoáy lốc cuồng bạo không ngừng di chuyển qua lại trên mặt đất, phá nát tất cả những chướng ngại vật bên đường đi của chúng. Tuyệt sắc đại trận đã được mở ra. Mà vương bị phong ấn vừa mới có hành động khác thường thì đại trận trảm thần diệt tiên đã hoàn toàn được vận hành trở lại. Thần Nam cùng với vô số tu luyện giả yên lặng nhìn tất cả những động tĩnh xảy ra dưới mặt đất, mà quần xuất thế đã không còn có thể ngăn cản được nữa, bởi vì thần tỏa trói buộc y đã mở ra quá nửa. Sợi xích khổng lồ đang trói buộc ma quân đã xuyên phá mặt đất tạo nên một cái hàng vô cùng lớn. Tuyệt sát đại trận lúc này mới phát động, tựa hồ đã có chút muộn màng. Điệt không kiếm bay lên không trung, quay về trong tay Thần Nam. Hiện giờ hắn đang quan sát để quyết định bước hành động tiếp theo. Huyết sát bị 7749 đạo thần quang áp chế xuống. Xem xét kỹ lưỡng, 49 đạo quang trụ to lớn này là tuyệt sát kiếm quang rực rỡ vô cùng. Lúc này trong huyết sắc luyện ngục, tất cả những luồng sáng sắc nhọn tung bay đều từ trong quang trụ to lớn này bộ phát ra ngoài. Từ sâu trong địa quật, hai sợi xích sắt cự đại phóng ra, vũ động điên cuồng chấn nát toàn bộ những luồng ánh sáng sắc nhọn kia, sau đó còn đập về phía 49 đạo cột ánh sáng to lớn kia. Những tiếng đình đình đang đang vang lên, trong đạm đài thánh địa vang lên từng tiếng kim loại va vào nhau, hai sợi xích sắt cùng với kiếm quang không ngừng xung đột. Một tiếng gào thét chói tai vang lên, huyết sắc luyện ngục vỡ tan, vô số hải cốt cùng với huyết vụ từ dưới mặt đất vọt lên mạnh điên cuồng, khiến cho không ít huyền giới cao thủ ở phía xa quản chiến bị kích trúng, thổ máu tươi đường trường, giống như một con thuyền nhỏ trao đảo giữa đại dương bao la. Mau lui lại, mà vương xuất thế rồi, tất cả mọi người lùi hết về phía sau. Các đầu lĩnh của các huyền giới lo lắng quay về hướng đệ tử của bản phái quát lớn. Mà khí sùng thiền từ dưới đất trào lên một cỗ hắc sắc mà khí mênh mông như biển. Trong nháy mắt đã bao trùm cả đạm đài thanh địa, cảnh tượng giống như ngày tàn đang đến. Tất cả đạm đài đệ tử đều hoảng hốt lao ra khỏi cổ thanh địa. Đại ma vương ngày trước đến sư tổ còn không đối phó được, hôm nay phá phòng ấn thoát ra, sợ rằng việc đầu tiên chính là hủy diệt thánh địa này. Không còn người ngăn trở bọn họ, cho dù là đám người thần nam hay là những người đang quan chiến từ phía xa, tất cả đều đang yên tĩnh quan sát vùng đất bị phong ấn. Sau một tiếng gào thét thật lớn, phát sinh từng tiếng như trời lòng đất lở, nơi phong ấn ác ma phát sinh những vụ nổ năng lượng cực lớn. 77-49 đạo thần kiếm trùng thiên kia đồng thời hạ nghiêng xuống, thần quang sáng rực đồng thời hội tụ lại lối ra của ma quật. Ta đã được ra rồi, ta cuối cùng cũng đã được ra rồi. Mà khiếu hàm chứa hận ý sùng thiên không ngừng vang lên trong không trung. Một vạn năm, ta rốt cuộc cũng đã đợi được đến ngày hôm nay. Mà âm âm u khủng bố, mà khi dần lên mãnh liệt, từng đạo thần kiếm chi quang không ngừng chém xoèn xoẹt vào chỗ phòng ấn, mà vẫn cuối cùng rốt cuộc cũng biến mất. 49 đạo thần quang vốn chiếu thẳng lên trời, giờ tề tự về ma quật. Thần quang rực rỡ như ánh mặt trời không ngừng chặt ngang chém dọc. Chính giữa là một cây lỗ đen ngòm vô cùng âm u khủng bố, hai bàn tay to lớn mang theo hai sợi xích sắt trầm trọng không ngừng lay động điên cuồng bên ngoài ma quật. Trời ơi, ma quần rốt cuộc là cao lớn đến bao nhiêu đây? Rất nhiều người kinh hãi thốt lên, kết quả thật là bàn tay của nhân loại, bất quá nó thật là to lớn, sợi xích sắt khổng lồ quấn chằng chịt trên người của nó. Một vạn năm đã trôi qua, tuyệt sát đại trận đã hù nát không còn hình dạng, còn muốn vây khốn ta sao? Tiếng hừ lạnh giống như một cây chùy nặng ngàn cân đập vào trong lòng của mọi người. Có không ít huyền giới cao thủ thất sắc mặt trắng bệch. Ngàn vạn kiếp nạn ta đều đã trải qua, lẽ nào lại để trong mắt 49 đạo trù ma kiếm này sao? Mở ra cho ta. Oanh một tiếng, huyết quang bào hiện, một cỗ lực lượng rời non lấp biển bạo phát ra. Trên mặt đất, từng khe nứt lớn rất nhanh lan ra, mặt đất vang lên từng tiếng răng rắc. Những kẻ nứt kéo dài ra khắp bốn phương tám hướng đến tận mấy chục dặm. Một ma ảnh to lớn cuối cùng cũng đã lao ra khỏi ma quật, ngạc nhiên đứng trên mặt đất. Đó thật sự là một ma vương cao chừng 3 trượng, hai sợi xích sắt quấn chặt lấy phần trên của thân thể, giống y như một giáp sắt bị tàn phá, che chắn những chỗ yếu hại của y. Toàn thân của hắn trên dưới da thịt đều săn chắc, cường tráng mà có lực, lấp lánh quang mang màu nâu, quả từng giống như một thân thể đều được đúc từ cường thiết mà thành, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bá. Mái tóc đỏ rực như máu tung bay loạn xạ ở phía trước trán và đằng sau lưng, hai mắt như dã thú lấp lánh huyết mang tà ác âm u khủng bố. Tiếng cười cuồng loạn chấn động đất trời. Một vạn năm rồi, ta cuối cùng cũng xuất thế, tất cả các người hãy đợi đấy. Trong lúc đó, bên tai không ngừng vang lên tiếng leng keng. 49 đạo thần quang sáng lạng không ngừng chém về phía tuyệt thế đại ác ma, nhưng mà tất cả đều bị hai sợi xích sắt đánh đùi trở lại. 49 đạo tru ma thần kiếm tuyệt sát đại trận hiệu rừng kiên cố không gì phá nổi, lại không có cách nào chém đứt được xích sắt trói buộc ma vương. Thần nam ở phía xa vẻ mặt có chút hoảng hốt, hắn ta rốt cục cũng đã thấy được bản thể của ma vương. Hắn lại phát hiện ma vương lại có vài phần đặc chất như hắn, đồng thời cảm ứng được máu huyết trong người có chút xao động. Tựa hồ hắn cùng với ma vương có một mối liên hệ máu thịt, tựa hồ ma vương kia là thân nhân của hắn. Ở phía xa trên trời cao, một con ngân long to lớn đứng giữa không trung, lạnh lùng nhìn về phía đạm đài thanh địa, thân dài chừng 60 trượng, cứng rắn như được luyện thành từ cường thiết. Trên lưng của nó nhô lên mấy chục đốt xương, mỗi đốt dài mấy trượng, giống như những thanh trường thương sắc nhọn chĩa thẳng lên trời, bảo hộ phía sau nó. Đôi cánh khổng lồ lợp cả thiên không, nhẹ nhàng đạp lên đạp xuống. Cả không trung nhất thời cuồng phong nổi lên, cặp long trảo sắc bén lóe lên hào quang âm u, khiến cho người ta trông thấy sợ hết cả vía. Đó chính là kẻ gần như vô địch Tây Phương còn tồn tại, là bạo quân Khôn Đức. Bên cạnh hắn còn có một con kỳ lân thần thú vô cùng to lớn. Hai đại cường giả đều không nói không rằng, chỉ yên lặng quan sát ma vương ở trong đạm đại thanh địa. Cách đó hai ngọn núi tuyết, một ma viên dị thường to lớn khủng bố cũng đang lẳng lặng đứng tại đó. Nó so với hai ngọn núi còn cao hơn, toàn thân trên dưới một màu đen tối, cùng với tuyết trắng xung quanh hình thành nên một sự đối nghịch. Tại một ngọn núi bên cạnh còn có hai lão nhân đồng thổ râu tóc bạc phơ cũng đang chăm chú nhìn về phía Đạm Đài Thánh Địa. Bọn họ đang thấp giọng bàn bạc than thở cùng nhau. Tuyệt sát đại trận đã tổn hại rồi, căn bản không thể nào ngăn trở được y. Bảo vật khốn tiên tác tuy đã trói buộc y cả vạn năm, nhưng hiện giờ lại trở thành vũ khí cực kỳ đáng sợ của y. Trong Đạm Đài Thánh Địa, cái thế ma vương như được cương thiết tạo thành đột nhiên hét lớn. Nơi này có người của thần gia, ta cảm giác được khí tức của người, mau mau ra đây. Thần Nam trong lòng chấn động, hắn rẽ đám người đi ra đứng giữa không trung. Ma Quần một mặt chống lại trù ma kiếm quang, một mặt cười như điên cuồng nói. Vừa rồi ta ở trong Ma Quật đã phát giác ra được có người dùng liệt không kiếm của thần gia quyết tế thượng thiên. Tiểu tử, ta là tổ tông của ngươi, đem toàn bộ bảo vật trên người ngươi phóng ra hết đi. Chúng ta hoàn toàn đánh nát tuyệt sát đại trận này. Thúi lắm, ta mới là ông của ngươi đấy. Thần Nam nghe được những lời đó của y, theo bản năng liền đáp lại. Bất quá tiếp theo đó, hắn liền sừng sốt. Tổ tông ư, cái này cảm giác liên hệ máu thịt, tự xưng họ thân, lẽ nào đúng là như vậy? Thần Nam ngẩn cả người ra. Cái thế mà vương điền cuồng vũ lộng khốn thiền tác, đánh bật từng đạo kiếm quang ra, bay về phía Thần Nam cười dữ tợn. Tiểu tử thúi, lá gan của ngươi đúng là không nhỏ, dám đối kháng với tổ tông, thực sự là không muốn sống nữa rồi. Người rốt cuộc là ai? Thần Nam quát hỏi. Tiểu tử thúi còn dám ầm ĩ sao? Ác ma như được tạo ra từ cương thiết ẩm lạnh nói. Người đã là người trong thần gia, vậy chắc cũng nghe nói qua về lai lịch của ta. Ta vốn là người thứ 8 trong truyền thuyết của thần gia. Cái gì? Người chính là người thứ 8 trong truyền thuyết của thần gia ư? Người vẫn còn sống sao? Người chẳng phải là ở trường đại chiến cuối cùng đã tàn xương nát thịt mà chết ư? Bởi vì ta không cẩn thận, mất đi tư cách đó, không thể không bức thần binh trì hồn từ trong người ra ngoài. Đáng chết, cái đám hỗn đản đó tự nhiên lại từ bỏ ta. Nguyên lai không phải chính thức là người thứ 8 ư? Mà vương phẫn nộ quát lên, vốn là ta vốn để cho bọn họ biết rằng ta ai mới là người kiệt xuất chân chính của thần gia. Ta rời khỏi thần gia, chỉnh hợp lại lục đại tà đạo từ thái cổ truyền lại. Ta muốn chứng minh ta mới chính là người mạnh nhất. Nhưng mà bọn hỗn đản đáng chết kia lại dám đuổi ta ra khỏi thần gia, lại còn giúp cho người ngoài phong ấn ta. Hắn ta cười tàn nhẫn. Tiểu tử thúi, cái này là do người tự mình đưa tới. Tiếng cười âm lãnh khiến cho phần lớn huyền giới cao thủ đều dựng hết cả tóc gáy. Tần Nam rốt cục đã rõ thần phận của đối phương, hắn cũng không kinh hãi nữa, ngược lại cũng bật cười vang mà nói. Lục đạo cộng tổ, ta cũng gọi ngươi là ta tổ vậy. Ngươi đứng thứ 8 của thần gia thực sự có sức hấp dẫn vậy sao? Lại phải dùng tính mạng của mình để cứu sống một kẻ hư vô tồn tại một cách mờ mịt, có đáng giá không? Ta tổ lúc bấy giờ cười âm lãnh mà nói. Ta nếu bản thân không muốn chết thì ta vĩnh viễn là người thứ 8 kia. Ta biết thần gia vì sao lại trục xuất ngươi ra khỏi gia tộc. Nguyên lai chính là do bản thân ngươi tầm thuật bất chính. Ngươi không cần phải nổi giận. Kỳ thần chúng ta không phải đối lập. Chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác bởi vì ta cũng đã phản lại của thần gia. Ta tổ cười lên điên cuồng mà nói. Đúng là thống khoái lắm. Thần chiến người thứ 9 của thần gia phản lại thần gia. Người thứ 10 cũng đã phản lại rồi. Đám hỗn đản đó đúng là một đám đầu heo, quả đúng là có mắt không trọng. Chúng ta có thể hợp tác được hay không? Hợp tác ư? Tiểu tử thúi ngươi bằng vào cái gì mà đòi hợp tác với ta? Hôm nay ta giết chết ngươi, đem thần binh chi hồn nhập vào trong người của ta, ta còn cần đến mì nữa sao? Ta tổ cười ầm lãnh. Tần Nam cười lạnh mà nói, cái lão bất tử nhà ngươi đúng là một con sói vắt trắng. Ta vì mi đã hao phí rất nhiều công phu, không ngờ ngươi lại lấy oán báo ân. Ta tổ ầm lãnh mà nói, muốn sống tốt trong thời loạn thế này thì cần phải độc ác. Ngươi không đủ độc ác, sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt. Tần Nam thở dài mà nói, được rồi, mấy kiện thần binh của ta đều cấp cho ngươi hết. Dứt lời, liệt không kiếm hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua trong hắc sắc nguyện lục. Oanh một tiếng cắm phập vào phía chính đông, Tiếp theo đại long đao phát ra một tiếng long ngâm, hóa thành một tàn long to lớn điền cuồng phóng về huyết sắc luyện ngục. Oanh một tiếng, cắm phập vào phía chính tây. Tà tổ lúc bấy giờ một mặt đối kháng với 49 đạo thần quang, một mặt phẫn nộ mà nói: người sao lại biết loại bí pháp này? Vốn dĩ là sẽ dùng mấy kiện bảo vật giúp người thoát khốn, bây giờ không thể không dùng bọn chúng giúp cho tuyệt sát đại trận diệt sát người. Dứt lời, từ trong người thần nam xuất ra một cây thần thụ rập trời, bạo phát ra lục quản vạn trượng. Oanh một tiếng, dừng ở phía chính bắc của hắc sắc luyện ngục. Do dự một lúc, thần nam không thèm cởi huyền vũ giáp ra. Hắn mượn nội thiên địa, bạo dạn đem hai viên thuẫn thạch ra. Hai ngọn thần sơn quang mang rực rỡ, trong những tiếng oanh long long vang vọng hạ xuống tại chính nam của hắc sắc luyện ngục. Bốn kiện bảo vật hào quang chiếu rọi sáng cả trời đất. 49 đạo thần quang trong đại trận nhất thời rực rỡ. Từng đạo thần quang liên tục chém xuống người của tà tổ đang điên cuồng gào thét: tiểu tử thúi, ta muốn băm tay ngươi làm muôn mảnh. Thần nam không thèm trả lời, chỉ ở bên ngoài tuyệt sát đại trận lạnh lùng nhìn y. Phần lớn huyền giới cao thủ ở phía xa vô cùng kinh ngạc, sự việc phát sinh trong nháy mắt từ hồ vượt qua ý liệu của mọi người. Ở phía xa xa, trên không trung, tượng cổ lão bạo quân Khôn Đức, Bệnh Kỳ Lân cùng với ma viên cao như núi, còn có mấy vị thần bí cao thủ sắc mặt không biểu hiện gì, chỉ chăm chú nhìn về phía đạm đài thánh địa. Đúng trong lúc đó, một thanh âm già nua từ phía chân trời truyền tới: nhân sinh đúng là không có gì thú vị cả, muốn chết cũng không được, ta tổ tiểu tử thúi cầu người giết ta đi. Một lão nhân già nua thân thể làm lũ từ trên không trung hạ xuống. Tà tổ trông thấy lão già đang hạ xuống, sắc mặt liên tục biến đổi, nghiến răng nghiến lợi mà mắng: cái lão già bất tử này vẫn còn sống đến giờ ư? Sống thực sự không có ý nghĩa, nhân sinh đúng là không còn hứng thú, ta tới cầu mì giết chết ta đây. Tà tổ một mặt dùng sức chống lại tuyệt sát thần quang càng lúc càng thịnh, một mặt lại mắng: lão bất tử biến thái kia. Đột nhiên tây phương cuồng phong nổi lên, tiếng gió gào rít. Ở phía xa xa, trên không trung, một khí vật tràn ngập khí tức thần thánh cùng với tà ác mang theo huyết quang ngút trời đang lao tới rất nhanh. Đó là một tòa thạch đài to lớn vô cùng như một đám mây đen dừng lại phía trên đầu của tà tổ. Đáng chết, lại là Vĩnh Hằng Sầm Lâm Bái Tướng Đài. Tà tổ sắc mặt vô cùng khó coi. Đột nhiên, một cỗ ma khí ngút trời dâng lên từ phía tây, khiến cả bầu trời đều biến thành màu đen. Một cỗ ma khí bàng bạc dâng trào mênh mông như biển lớn tràn tới. Một cái thạch bia khổng lồ cao chừng 10 trượng, phát ra khí tức tang thương cùng năm tháng, chấn thiên động địa đang lao tới rất nhanh. Trên mặt của tấm thạch bia này đang có từng dòng máu tươi từ từ chảy xuống, phát ra hào quang chói mắt. Trấn ma thạch, tà tổ sắc mặt khó coi đến cực điểm. À, quả là có ý tứ. Một giọng nói thánh thót vang lên rõ ràng trong tai của từng người. Một vị thần nữ áo trắng chân đạp một thanh ngọc như ý trong suốt từ trên không trung hạ xuống. Đồng thời lúc này, ở Tây Thổ xa xôi, 18 tầng địa ngục dao động kịch liệt. Giao Hoàng không kìm được phát ra một tiếng thở dài. Ở tầng địa ngục thứ 12, Tây Thổ Đồ Đăng hét lên một tiếng, cuối cùng cũng đã trở về, đi gặp mấy lão bằng hữu thôi. Trong khoảnh khắc, tầng địa ngục thứ 12 mở ra, Tây Thổ Đồ Đằng nhanh chóng lao về phía chân trời phía đông mà bay tới. Một lát sau, một giọng nói lúc có lúc không vang lên từ 18 tầng địa ngục. Do ma mà chết, do ma mà sinh. Một đốt xương tay từ 18 tầng địa ngục mang theo ma khí trùng thiên bay lên. Một cỗ uy áp khiến cho người ta phải run sợ bao trùm lên cả đất trời. Đốt xương tay dưới sự bao bọc của ma khí bay vụt về phía đông phương xa xôi, mất hút trong màn đêm u tối. Một tiếng kêu dài thê lương từ phía chân trời tây vọng lại. Tây Thổ Đồ Đằng đến từ tầng địa ngục thứ 12, đi một hơi vạn dặm, phá toái hư không, trong nháy mắt đã đến phía trên bầu trời đạm đài thanh địa. Tiếng kêu thảm thiết kia phảng phất có thể làm tan đá nát vàng, khiến lỗ tai người ta muốn vỡ ra. Toàn thân trên dưới phát ra huyết quang vạn trượng, ngang nhiên đứng giữa không trung, ngạo nghệ bát phương, gào thét không ngừng. Tây Thổ Đồ Đằng thụy đức làm áo, mái tóc dài màu đỏ tung bay theo gió trông vô cùng yêu dị. Nửa thân trên đỏ rực, được ma văn che kín khắp người. Nửa dưới không phải là hai chân, mà là một chiếc đuôi rắn lớn, dài khoảng 2-3 trượng. Kỳ lạ nhất chính là ở giữa, ma văn che kín trán của y tự nhiên sinh ra một con mắt dựng đứng. Bất quá nó gần như đang kéo hờ, còn mắt đó được xưng hiệu là đồ đằng thánh nhãn, có thể hủy diệt thế gian vạn vật. Tây thổ đồ đằng Thụy Đức Lạp Áo hiệu xưng là vị thần đáng kính xưa nhất trong truyền thuyết Tây thổ đại lục, là thần quang minh đồ đằng của một bộ lạc lớn nhất thời đại loài người vẫn còn mông muội, chính là vị thần pháp lực thông thiên thầm sâu không thể dò được trong thần thoại truyền thuyết của Tây thổ, là vị thần tồn tại còn sớm hơn cả thần linh trên thiên giới. Tất cả huyền giới cao thủ tại trường cơ hồ không có mấy người nhận biết y, chỉ có thể cảm nhận được dao động khủng bố mạnh mẽ đến cực điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều không dám đối mặt chính diện với y. Ở phía xa, lão bạo quân Côn Đức Động Dung thở dài mà nói, không thể nào có thể ngờ được đồ đằng thần đáng kính vẫn còn sống lại từ xa đến đây. Ta từng chú ý đến tầng địa ngục thứ 12, mấy lần tra xét điều chưa có kết quả, nhưng không tưởng tượng được ở nơi đây lại có thể gặp được nhân vật đang ngủ say này. Phía xa xa, Hắc Sắc Cự Viên hai mắt phát ra hai đạo kỳ quang, lẩm bẩm mà nói, lời đồn thế mà lại là sự thật, y còn chưa có chết, Tây thổ không yên ổn rồi, trên trời dưới đất cũng đều khó mà bình yên. Ta tổ bị khốn trong liệt sắt đại trận, đầu tóc rối bù, ngửa mặt lên trời cười lớn. Không tưởng được rằng ngày ta thoát khốn lại diễn tới nhiều đại nhân vật trong truyền thuyết xuất hiện, thực sự khiến cho thần bố cảm giác hãnh diện lắm. Ta tổ cười vang không dứt, Tây phương thiên giới xa xôi mà vẫn tràn ra, thiên địa nguyên khí mênh mông, phẳng phất như ngân hà từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Một cỗ ma khí đáng sợ, dao động mãnh liệt không thể tưởng tượng cuồn cuộn dâng lên. Bên trong sự bao phủ trùng trùng của ma khí, một đốt xương tay từ chân trời phía tây rất nhanh lao tới, làm cho người ta một cỗ cảm giác tà dị khác thường. Nhìn qua thì chỉ là một đốt xương tay của người bình thường, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Trên mặt đã nứt nẻ, thậm chí đã toát ra gần như bị rữa nát. Nhưng mà đốt xương tay đó dù ở phía xa trên trời cao nhưng hiện lên rất rõ ràng trong mắt của mỗi người, khiến cho tất cả mọi người đều không thể so sánh được sự tồn tại của nó, tựa hồ nó là thứ tồn tại duy nhất trong trời đất ấy. Không có người nào dám coi thường nó, đó tuyệt đối là một tà vật đáng sợ. Theo ngón tay đó tiến lại gần, một cỗ uy áp bao trùm lên Đạm Đài Thánh Địa. Mấy vị khách không mời mà đến khiến cho cả Đạm Đài Thánh Địa đột nhiên yên tĩnh. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đang đập. Tất cả huyền giới cao thủ, không có ai nói gì, chỉ nhanh chóng lui ra xa. Đám nhân vật này ít tuổi nhất cũng đã sống tối thiểu 1.800 năm. Trong đó, người sống hơn mấy ngàn năm tại đây cũng không ít, nên có thể hiểu được thế nào là Sù Cát Tịnh Hùng. Tất cả mọi người đều có cảm giác được những nhân vật ở trước mắt này có lẽ đều là những nhân vật mạnh nhất đang tồn tại mà bọn họ phải ngưỡng vọng. Cho dù không thể đoán được lai lịch cụ thể, nhưng tuyệt đối đều là những nhân vật cấp thần cổ xưa trong truyền thuyết. Thủ mộ lão nhân đứng ở không trung, làm vỡ sự trầm mặc trước tiên. Ông ta cười lớn khiến cho toàn thân run rẩy, làm cho người ta hoài nghi, trong khi cười thân thể sẽ bị đứt đoạn ra. Người đẹp hiện lên sau mây ngàn, trên có tầng mây xanh, trời mênh mang, dưới con nước biếc sóng hồ lan, trời cao đất rộng, hồn bay nhọc, mộng hồn khôn đến được quan san. Một vạn năm rồi, đúng là không thể tưởng tượng được, còn có thể thấy được thần nữ năm xưa. Ta từng không ít lần xuất hồn trong giấc mộng, hạ xuống Cửu U Thượng Thanh Minh, đều không phát giác nửa điểm tung tích của nàng, tưởng rằng nàng đã sớm yên diệt trong viễn cổ nhất chiến. Ai chà, yêu điệu thần nữ, quân tử hảo cầu. Sau khi thấy được nàng, ta phát giác cả đất trời sáng rực hào quang, ta không nghĩ đến cái chết nữa. Lời này của thủ mộ lão nhân, thần nam ở cách đó không xa nghe được, thiếu chút nữa thì đã té ngã. Lòng bảo bảo nhỏ giọng mà nói, thần nói thật sự là già rồi mà không biết xấu hổ đấy. Từ Kim Thần Long lắc đầu thở dài, nhân vật cùng chúng ta từ xưa đấy sao? Thần nữ áo trắng hơn tuyết đứng trên ngọc như ý trong suốt, lặng lặng đứng giữa hư không. Ba chỉ cười nhạt mà nói, lão đầu tử ngươi thật sự là cao thâm khó lường, tựa hồ không có chịu chút tổn thương nào, thực là ngoài dự liệu của ta. Bất quá, nhưng mà ngươi đừng có tìm ta làm đối thủ, bằng không thì ngươi sẽ phải chịu khổ nhiều đó. Thủ mộ lão nhân cười lớn, hư ha 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 ha, hôm nay đến đây vừa vặn gặp huyết quang trùng thiên do ý phát ra, ta đặc biệt phát ra chiến ý, mời cố nhân đến đây gặp mặt. Cái tên đại trùng kia, toàn thân sát khí bừng bừng kia, ai động đến ngươi sao? ta còn nhớ người nằm đó còn thiếu ta bạt cành rắn đấy. Ai ngờ được rằng ngươi lại đằng không biến mất nhiều năm như vậy. Tây thổ đồ đằng Thụy Đức nạp áo, sát khí trùng thiên, đồ đằng thánh nhãn ở giữa trán liên tục trùng động, cuối cùng soạt một tiếng mở ra, một đạo kim sắc thánh quang hiệu rừng có thể hủy diệt thế gian vạn vật, trong chớp mắt bạo phát ra, bắn về phía thủ mộ lão nhân. Đại trùng, ngươi làm sao thế? Có tức giận thì cũng không thể đối với ta như thế chứ. Ta đâu có hãm hại mi, mi chắc bị ăn một vố đau rồi. Phòng trưng là do mấy lão già vù xì ở tây thổ các ngươi. Thủ bộ lão nhân tựa hồ đối với đạo thánh quang đó rất cố kỵ. Trong lúc nói chuyện đã ảo hóa ra mấy đạo tàn ảnh trên không trung. Rất nhanh đã có thể tránh né mấy đạo thánh quang này. Ở phía xa xa, trong đám huyền giới tu luyện giả đang chú ý đến nơi này phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết. Đồ đằng thánh quang rực rỡ phóng quả chỗ đó, mười mấy tên tu luyện giả trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Ngay cả thi thể cũng không lưu lại một chút gì, chỉ còn có tro bụi phất phơ bay xuống. Đồng thời, một ngọn núi tuyết ở phía xa sau khi bị đồ đằng đánh quang chiếu vào, trong chớp mắt đã sụp lở, khó có thể tưởng tượng được thánh quang kia bá đạo đến mức nào. Bất quá hiển nhiên tây thổ đồ đằng không phải chính thức động thủ, sau khi bắn ra mấy đạo thần quang thì y đã đóng lại đồ đằng thánh nhãn. Y lạnh lùng mà nói, lão quỷ đáng chết kia, ta hôm nay đến đồng thổ chính là do cảm ứng được khí tức của các người. Ta một là muốn gặp lại cố nhân, hai là muốn hỏi các người năm đó ai đã động tay động chân với ta, hai ta ngủ say không tỉnh lại. Thần nữ không nhịn được nở nụ cười giống như một đóa hoa xuân tươi thắm mà nói, thật sự là một con đại xà tham ngủ, bị người ta động chân động tay đến bây giờ mới tỉnh lại tìm người báo thù. Tây thổ đồ đằng đang tức giận, tu bộ lão nhân đưa mắt nhìn quanh mà nói, đại trùng, ngươi đúng là ngủ nhiều đến hồ đồ rồi. Ngươi xem thử ba vị đến từ tây thổ, bọn họ cùng với ngươi không phải cùng ở tây thổ sao? Nói vậy... Nói đến đây, tu mộ lão nhân không nói tiếp nữa, chỉ đưa mắt nhìn về khí vật đang đứng ở ba phía trong không trung. Bái tương đài, phương viên nằm trượng, thần thánh khí tức cùng với ma khí khủng bố, tường rào làm cho người ta cảm giác được một cỗ áp lực vô cùng. Trấn ma thạch cao 10 trượng, phát ra khí tức âm u đáng sợ, hơn nữa trên bề mặt còn nhiễm rất nhiều vết máu, khiến cho nó có vẻ tà dị vô cùng. Đốt xương tay thần bí nhất, mặc dù cũng bất quá chỉ ngắn một màu, nhưng không ai trong chúng chú ý đến, phảng phất nó mới là tâm điểm của nơi đây. Tây thổ đồ đằng nhìn về phía ba khí vật huyền bí, âm thanh lạnh lẽo. Đốt xương tay kia tịnh không phải chân chính là đốt xương tay, mà là tinh hồn của một người. Vốn ta muốn đem cả địa ngục toàn bộ thu vào trong nội thiền địa, nhưng nó ở tầng thứ 18 luôn phá hoại chuyện tốt của ta. Ta thực sự không biết nó có lai lịch như thế nào. Còn bái tương đài cùng với trấn mà thạch, ta mặc dù nghe người ở bên ngoài ngục nói qua, nhưng cũng chẳng biết là hai thứ quỷ gì. Thủ bộ lão nhân cười lớn, hừ ha ha ha, ngươi đều nói bọn chúng là tử quỷ, mà bọn chúng ở tại tây thổ, ngươi còn muốn tìm ai báo thù? Ngươi nói người hại ta đã chết ư? Có lẽ là vậy đấy. Tây thổ đồ đằng lạnh giọng nói, hừ, sợ rằng vẫn chưa chết đấy. Bác kiện khí vật kia chưa ngừng tụ tàn hồn của bọn chúng, hôm nay ta đánh nát chúng thôi. Thủ bộ lão nhân kẽ mỉm cười mà nói, ta đến giúp ngươi. Tiếp theo ông ta lại quay sang thần nữ cười mà nói, nàng cũng giúp hắn một chút sức lực đi. Đối với bái tương đài cùng với trấn mà thạch, ta và nàng trong lòng cũng hiểu biết một chút, dù chỉ có đốt xương tay khiến cho người ta không thể thăm dò được. Hôm nay chúng ta đánh ra tình hồn của nó, xem thử xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngày hôm nay thật thú vị, vậy hãy thống khoái mà đại chiến một trận đi. Thần nữ tựa hồ cảm giác sự việc vô cùng thú vị. Trấn Ma Thạch cùng với bái tướng đài vẫn bất động, đều ăn ngữ một phương. Nhưng đốt xương tay kia mà khí thao thiên đã tràn ra, thần thức âm lãnh dao động không ngừng kích động, truyền vào trong lòng mỗi người rất rõ ràng. Do ma mà chết, do ma mà sinh. Đốt xương tay nhẹ nhàng bất động, một dải hư không trong nháy mắt nứt vỡ, rất nhanh hướng về phía thủ bộ lão nhân mà thổn phệ. Háo lợi hại, thủ bộ lão nhân lại chỗ còn lưu lại một đạo tàn ảnh, rất nhanh rời khỏi nơi thiên địa đang nứt vỡ kia. Ông ta xuất hiện bên ngoài giải hư không, hét lớn, yên diệt. Thần âm của kình lôi từ trên cao vang lên, một lỗ đèn to lớn xoáy tròn hút thanh âm đốt xương tay vào trong. Mà thần vĩnh sinh, trong lỗ đèn phát ra bốn chữ, âm thanh giọt thần thức dao động, thực giống như từ miệng phát ra, truyền vào trong tai của mỗi người. Oanh một tiếng, lỗ đen khổng lồ nứt vỡ, đốt xương tay vẫn bình thường như cũ, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, uy áp lớn bao phủ tất cả trời đất. Trong quá trình đó, trên dưới trời cao thiên phạt vẫn không ngừng phách xuống, nhưng điều khiến cho mọi người kinh dị chính là tất cả thiên phạt lôi quang tiếp cận phiến thiên không này trong nháy mắt đều biến mất một cách kỳ diệu. Thiên địa pháp tắc đã vô hiệu rồi. Thủ mộ lão nhân với đốt giường tay vừa rồi chỉ là đơn giản quá chiêu, nhưng bọn họ tựa hồ đã đều được tự sáng tác ra thiên địa pháp tắc. Vô số tù luyện giả ở phía xa không một tiếng động, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn về phía Đạm Đài Thánh Địa. Lão Bạo Quần Khôn Đức, Bệnh Kỳ Lân, Cự Viên vẻ mặt đều không có biểu tình gì, bất quá bọn họ so với những người khác càng chăm chú quan sát chiến trường hơn. Lợi hại, quả là lợi hại. Thủ mộ lão nhân quay sang Tây Thổ Đồ Đằng cùng với thần nữ mà nói, các người trước tiên chế trụ nó, ta hôm nay ngoại trừ muốn dẫn các người đến đây, ngoại trừ chạm mặt với đám này, còn muốn thu thập tên tiểu tử ở phía dưới. Ta tổ biết thủ mộ lão nhân nói y, liền cười lạnh mà nói, cho dù các lão giả người tu vi có nghịch thiên cũng không giết được ta đâu. Nếu không vạn năm trước, ta đã không bị phong ấn tại đây mà đã bị người ta giết rồi. Ở trên không cách đó không xa, thần nam trong lòng khẽ động, liệt không kiếm, đại long đao, hậu nghệ thần thụ, thạch cảm đăng, toàn bộ đều bay lên từ trong huyết sắc luyện ngục, hóa thành bốn đạo thần quang, rất nhanh bao về nội thiên địa của hắn. Bốn kiện bảo vật trong truyền thuyết lao ra khỏi tuyệt sát đại trận, Tà Tổ lập tức phát ra một tiếng hét lớn chấn động thiên địa, thần thể như cường thiết tạo thành, bạo phát ra từng đợt quang mang đáng sợ, Khốn Thiền Tác trong tay vũ động mạnh mẽ trở lại. Sát khí trùng thiên, huyết quang che khuất mặt trời, Đạm Đài Thánh Địa tràn ngập huyết quang, vốn cổ thanh địa bốn mùa như xuân, trong nháy mắt biến thành một dải chết chóc, tất cả các thực vật, động vật có sinh mệnh, trong nháy mắt đều bị mất đi sinh mệnh. Cũng may, người trong Đạm Đài Thánh Địa cùng với không ít cao thủ ở nơi đó sớm đã rời đi. Tà Tổ ngẩng mặt lên trời gào thét, cả thiên địa như chấn động, mấy ngọn núi tuyết ở phía xa hoàn toàn sụp đổ, mặt đất gần đấy hoàn toàn rạn nứt, vô số khe nứt khổng lồ không ngừng lan đi mấy chục dặm. Tiếng gào thét truyền đi trăm dặm khiến cho vầy gió bốn phương trùng động. Những đám mây phía trên Đạm Đài Thánh Địa trực tiếp bị chấn nát, đối diện với sự cường mãnh của Tà Tổ, thần nữ, Tây Thổ Đồ Đằng, thủ bộ lão nhân ở trên không trung cũng phải tạm thời lùi tránh những tia huyết quang phóng tới. Thần nữ mặt lộ vẻ kinh ngạc mà nói, mạnh thật, trường giang sóng sau sổ sóng trước. Thủ mộ lão nhân nói, cái tên tiểu tử này tâm ngoan thủ lạt, năm đó đại cao thủ mạnh nhất của Thái Cổ Lục Đạo tại Tịnh Hỏa Chi Tế bị nó ngư ông đắc lợi, nó đã thôn vệ toàn bộ 6 người này, lúc đó đang bị trọng thương không thể cử động vào trong người, luyện hóa hoàn toàn bọn họ. Cảnh giới của nó bây giờ mặc dù không hơn so với chúng ta, nhưng mà thần thể của nó so với bất diệt chi thể còn mạnh hơn rất nhiều, rất ít có địch thủ. Oanh một tiếng, huyết sắc luyện ngục hoàn toàn tan nát, Tà Tổ thoát khốn bay lên. Tà Tổ nhìn thủ mộ lão nhân khiêu khích, trong miệng lạnh lùng nói, thiền trọng kiếp, bách thế nan, thời gian trôi qua vội vàng, chỉ trong trước mắt, thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, chấn cột tuyệt kim, không gửi đối địch. Trong lúc đó, trấn ma thạch ở bên cạnh, những vết máu ở trên bề mặt đột nhiên bạo phát huyết quang tà dị trùng thiên, giọng nói giống như từ cửu u địa ngục, từ trong huyết quang vàng lên. Thần thức dao động tiếp theo lời nói của Tà Tổ vang vọng giữa không trung. Đợi đến khi âm dương nghịch loạn, máu huyết của ta nhiễm cả trời xanh. Tà Tổ ngạc nhiên nói, là vị tổ sư nào trong Thái Cổ Lục Đại Tà Đạo? Thủ bộ lão nhân vẫn vô cùng nhức đầu, lấy tay bóp trán lẩm bẩm mà nói, lầm rồi, lầm rồi. Ông không nhịn dùng những lời thô tục để mắng chửi, rồi tức giận mà nói, đáng chết, từ quỷ trong trấn Ma Thạch là ta nhân mạnh nhất Thái Cổ, là người đứng đầu trong Thái Cổ Lục Tà. Thủ mộ lão nhân tựa hồ có chút tức giận, quay sang thần nữ với Tây Thổ Đồ Đằng hô lên, đánh hắn nát ra, không cần phải đối phó với đốt xương tay kia nữa. Bọn họ tựa hồ từng là minh hữu, hiện tại nghe thấy như vậy, thần nữ cùng với Tây Thổ Đồ Đằng đều lao về phía trấn Ma Thạch. Thần nữ chân đạp ngọc như ý, kẽ hô lên, trời cao đất dày ơi, đều nghe lệnh của ta, âm dương lưỡng cực, diệt. Trời cao tựa hồ nứt vỡ, một dải hào quang màu xanh ngọc bích từ trên áp xuống, mặt đất trào lên như thủy triều, quang mang màu vàng đất nghịch không bay lên, thiên địa lưỡng cực đồng thời lao đến trấn Ma Thạch. Đó là tuyệt sát tuyệt đối kinh khủng, thần nữ nói vài câu đã huy động được tiền địa pháp tắc. Trấn Ma Thạch bị hải đạo hào quang mạnh mẽ bao vây, không ngừng đánh vào, cuối cùng dải hư không kia nát vụn, phát ra từng đợt gào thét. Tây Thổ Đồ Đẳng thét lớn, thế gian vạn vật quá mắt thành không, hủy diệt. Đồ Đẳng thanh nhãn đột nhiên mở ra, một đạo thánh quang rực rỡ trong chớp mắt chiếu sáng cả đất trời, trực tiếp bắn về phía Trấn Ma Thạch. Thân thể bất tử, linh hồn bất diệt, độc ô cửu chuyển. Trấn Ma Thạch truyền ra từng đợt thần thức dao động kịch liệt, vết máu nhiễm trên bề mặt không biết vì sao đột nhiên bộc phát ra. Chín cái huyết động to lớn xoáy tròn nhanh chóng, từ bên trong máu tanh không ngừng tràn ra, các bầu trời đều là huyết thủy đỏ rực. Đồ Đằng thánh quang hiệu xưng có thể hủy diệt thế gian vạn vật, sau khi gặp huyết quang vô tận, từ từ biến mất trong huyết quang. A! À, trong Trấn Ma Thạch phát ra tiếng gào thét, huyết nhiễm trời xanh, huyết thủy mênh mông như đại dương cuồn cuộn tràn ra lao về phía thần nữ cùng với Tây Thổ Đồ Đằng. Ở phía bên cạnh, thủ bộ lão nhân sớm đã nghịch chiến với tà tổ. Tiểu tử, ta thiếu tổ tiên của người một ân tình, bất quá người lại từng giết đời sau của ta. Người nếu như bị phong ấn suốt đời không ra thì ta cũng bỏ qua, nhưng hôm nay người lại thoát ra được. Thủ bộ lão nhân xé rách hư không, trực tiếp ném tà tổ vào đó. Bất quá thân thể của y vượt qua cả bất diệt di thể, khó có thể nào bị vô tình thiền địa đánh nát. Y lại phá toái hư không quay trở về. Lão bất tử biến thái kia, người nói như thế nào cũng không giết được ta đâu. Oanh một tiếng, một bàn tay khổng lồ giống như một ngọn núi lớn từ thổ mộ lão nhân đánh ra, hùng hăng tiến về phía tà thổ đang ở dưới đất. Mặt đất trong phương viên trăm trượng hiện lên một huyệt động khổng lồ tối đen sâu thẳm thẳm. Ở một bên, bái tương đài bất động đã lâu, không biết vì sao lại cùng với tiệt cốt chỉ kia đột nhiên chấn động thiên địa, đánh nát từng phiến hư không, mãnh liệt đại chiến với nhau. Sau đó chiến trường mở rộng ra, hỗn chiến lan ra vùng ven, năm người này cũng đang hỗn chiến kịch liệt. Trời cao vỡ nát, núi lớn sạt lở, mặt đất nứt toác. Tân Nam nhìn khắp trời đất lạnh lùng tự nói, đánh đi, tốt nhất là đánh cho thiên băng địa liệt cũng được. Tây Thổ Đồ Đằng hống lên, âm thanh vang tận trời xanh, truyền xa hơn trăm dặm, khiến cho những dãy núi tuyết ở xa xa chấn động kịch liệt. Tuyết lở tạo nên những tiếng ầm ầm không ngớt. Sau khi con mắt thứ ba ở trên trán mở ra, y chưa từng nhắm lại, Đồ Đằng thánh quang bắn ra tám phía, liên tục phá sạt kết mấy tòa núi tuyết, nhưng nhất thời không làm gì được huyết thủy cuộn cuộn kia. Trên cao khắp nơi đều là huyết thủy, cả không gian rực rỡ màu máu, huyết thủy mênh mông như biển lớn không ngừng dâng trào giữa không trung. Trấn Ma Thạch giống như là u linh nhấp nhô theo từng con sóng máu. Trong huyết quang thao thiên, chín dòng suối huyết sắc âm u phảng phất có thể thanh toán được linh hồn của người ta, phát ra một cỗ dao động tà dị khác thường, không chỉ mãnh liệt thanh toán thân thể của Tây Thổ Đồ Đằng, đồng thời tựa hồ như muốn chộp lấy thần thức của y, muốn đẩy hắn tiến vào hoàn toàn trong chín cái huyệt động to lớn kia. Thần nữ chân đạp ngọc như ý không ngừng thi pháp, cao thiên hậu thổ ngưng tụ thành thiên địa âm dương nhị khí đàn vào nhau, mãnh liệt phá khai hư không, muốn hút hết những cơn sóng máu kia. Nhưng những cơn sóng máu bất tận không ngừng cuồn cuộn chảy ra từ chín động huyệt kia, càng ngày càng lan tỏa rộng trong không gian, từ từ bao vây lấy Tây Thổ Đồ Đằng và thần nữ. Tây Thổ Đồ Đằng cười lạnh gầm lên, ta không tin, lẽ nào sau chín cái động khẩu kia lại là một thế giới toàn là máu ư? Dứt lời, y ngẩng mặt lên trời thét lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt biến lớn, nửa thân trên hóa thành người khổng lồ cao 15 trượng, cơ bắp cuồn cuộn hữu lực. Điều đáng sợ mà ma văn trên người càng dày đặc, trên mặt, trên trán đều là ma văn, một tấm thân đầy ma văn đáng sợ. Còn nửa thân dưới vốn là một chiếc đuôi rắn dài 3 trượng, lúc này bạo trướng thành trăm trượng, thân rắn ấy thổ đại uốn khúc khiến cho người ta sợ hãi. Y lao lên không công thẳng vào màn sóng máu kia. Một đôi quyền đầu cực lớn đánh tan màn sóng cuộn cuộn đó, lao thẳng về Trấn Ma Thạch ở sâu trong làn sóng. Nhưng ba huyệt động khổng lồ xoay tít như ba chiếc miệng đầy máu của ba con cự thú hùng hãn đập về phía của y. Tây Thổ Đồ Đằng gầm lên một tiếng, song trường bạo phát từng đạo quang mang rực máu, mạnh mẽ chặn lại hai cái huyệt động kia. đồng thời đồ đằng thánh nhãn bạo phát một đạo quang mang lóa mắt đánh lùi một huyệt động khổng lồ. Nhưng những động máu ẩm sầm khủng bố đó không chỉ có 3 cái, còn có 6 huyệt động giống như u minh địa ngục đang xoáy tít giữa màn sóng máu ngập trời. Trong lúc chặn đứng tay thổ đồ đằng, sức mạnh vô biên xé nát, bẻ cong thân thể của y, cùng lúc trấn ma thạch từ trên cao lao xuống, điên cuồng giáng vào thân thể của tay thổ đồ đằng. Ta đang đợi người đây. Tay thổ đồ đằng gầm lớn, chiếc đuôi dài trăm trượng quất ngược lên, cuốn chặt lấy trấn ma thạch cao 10 trượng, mặc cho 9 cái động máu sầu xé cơ thể của y không còn ra hình thù gì. Trấn ma thạch bị chiếc đuôi khổng lồ của tay thổ đồ đằng cuốn đến trước mặt, thanh quang từ đồ đằng thánh nhãn không ngừng phát ra, điên cuồng bắn vào trong trấn ma thạch. Chỉ là tiên huyết trên trấn ma thạch thật quá vô cùng yêu dị, phát ra từng màn sương máu đáng sợ, tiêu diệt từng đạo thánh quang, còn 9 cái động khẩu khổng lồ gần như đã xé nát cơ thể tay thổ đồ đằng. Bụp một tiếng, thân rắn trầm trượng rốt cục bị 9 cái động khẩu cắn nát, dòng máu vô biên lan tỏa khắp nơi, chớp mắt lấp kín thân thể nát bấy của tay thổ đồ đằng, trấn ma thạch bay vụt lên cao. Nhưng mà trong chớp mắt, dòng máu vô biên đột nhiên sôi lên sùng sục, thân thể vốn nát bấy của tây thổ đồ đằng toàn bộ bay lên, nhanh chóng hợp lại với nhau tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh. Những nhân vật như y sớm đã vượt qua cảnh giới thần thể bất diệt, cần phải có phương pháp đặc biệt mới có thể triệt để bị tiêu diệt, phá tan cơ thể vẫn chưa thể tạo được mối nguy hiểm với sinh mệnh của bọn y. Thân rắn trầm trượng của tây thổ đồ đằng nhanh chóng phá toái hư không, vụt một tiếng lại cuốn lấy trấn ma thạch, không quản 9 cái động khẩu thanh toán thần thể. Đồ đằng thánh nhãn kim quang bạo phát, đột nhiên tử quang đại thịnh, một đạo tử sắc thánh quang bạo phát, điên cuồng tấn công trấn ma thạch. Oanh một tiếng, huyết quang tùng tóe, những vệt máu lấm tấm trên tấm biệt bắn tùng khắp nơi, con biển máu trên cao không ngừng cuộn trào những cơn sóng máu. Tử sắc thánh quang chiếu sáng cự đại thánh bia, rốt cùng khiến tấm bia mà đó rung chuyển kịch liệt, nhưng nó không bị vỡ nát. Ngược lại điên cuồng triệu hoán 9 cái động máu kia lại thanh toán tây thổ đồ đằng. Lúc này thần nữ tay cầm Ngọc Như Ý bay đến, chỉ trong chớp mắt, Ngọc Như Ý phóng đại lên 10.000 lần, dài gần 10 trượng. Sau đó nữ thần vùng mạnh Ngọc Như Ý phát ra từng trận khí tức thần thánh đó, hùng hãn đập vào trên tấm ma thạch. Tây thổ đồ đằng buông trấn ma thạch ra, phản kích lại sự thanh toán của 9 cái động máu kia, thỉnh thoảng lại dùng đồ đằng thánh nhãn tấn công trấn ma thạch. Thần nữ một mặt thi triển cấm pháp, dùng thiên địa âm dương nhị khí cách ly trấn ma thạch và những đợt sóng máu vô biên kia, một mặt dùng Ngọc Như Ý không ngừng oanh kích trấn ma thạch. Oanh oanh, trấn ma thạch ầm sầm đáng sợ bị đánh rơi xuống bên dưới, màn huyết thủy ngập trời cũng rơi xuống đất cùng với nó. Thần nữ cùng tây thổ đồ đằng liên thủ không ngừng tấn công, trực tiếp đánh trấn ma thạch chui vào trong đất. Ở một bên, bái tướng đài trầm trọng như núi, khí thế bằng bạc cự đại, tạo cho người ta một cỗ áp lực trầm trọng. Lúc này, nó đang cùng với đốt rừng ngón tay nhỏ bé giao tranh. Hai bên nhìn có vẻ không tương xứng, nhưng thực sự giao chiến, bái tướng đài khổng lồ không hề chiếm ưu thế, có lúc còn bị đốt rừng tay đó đánh văng đi. Đốt rừng đó dường như có sức mạnh định thiên, ổn định giữa không trung như một cái cây. Ức vạn sinh linh đảm binh, bách vạn thần ma làm tướng. Hai hàng chữ khắc trên bái tướng đài ảo hóa thành hai đạo thần mang rực rỡ bắt chéo nhau chiếu sáng trên cao, phát ra một cỗ uy áp lực cực lớn khiến cho những quan chiến giả ở xa phải run rẩy. Tuyệt sát thần mang đó nhanh chóng bao phủ lấy đốt xương tay. Chỉ là bái tướng đài có thể trấn áp cả Tây Phương thần ma lăng viên, đối diện với một đốt xương tay nhỏ dường như mất đi thiên uy ngày trước. Hai đạo tuyệt sắc chi quang sau khi đập thẳng vào đốt xương tay đó, cho dù khiến cho cả trời đất dường như sụp đổ, nhưng đốt xương đó vẫn an nhiên bất động, lơ lửng giữa không trung. Đốt ngón xương tay kia, lúc đứng im thì bình ổn như núi, lúc động thì trời rung đất chuyển. Chỉ một chút phiêu động đã tạo ra một cỗ ma khí bao trùm trời đất, hắc ám quang mang vô tận triệt để bao phủ cả không trung, từng khoảng bóng tối bao trùm lên màn huyết vụ vô tận giữa không trung. Bụp một tiếng, bái tướng đài không ngờ bị đốt rừng đó đánh bay từ trên không xuống, hung hãn lao về phía thủ mộ lão nhân. Lúc này, thủ mộ lão nhân đang nắm khốn thiền xích trên người tà tổ, quàng đồng quật tay, phá vỡ từng phiến không gian. Còn tà tổ cũng không chịu kém, thân thể cứng rắn như sắt nguội cao 3 trượng, bạo phát 6 đạo quang mang tà dị, chiếu về phía thủ mộ lão nhân. sau đạo hư ảnh như có như không điên cuồng cắn xé lão nhân như muốn phanh thây của lão. Đúng vào lúc này, bái tướng đài bị đốt xương kia đánh bay về phía này, nhìn thấy phía trước có người ngăn cản, oanh một tiếng bắn ra hải đạo thần quang đánh về phía hải cào thủ kia. Tù mộ lão nhân đại nộ, huy động khốn thiền xích, vùng tà tổ kia ném về phía hải đạo thần quang. Tà tổ không hổ danh là cường giả gần đạt đến vô địch, mà thần khổng lồ không hề gặp chút tổn thương nào. Sau khi phá tan luồng thần quang liền đập vào bái tướng đài, vùng song quyền liên tục đánh vào trên mặt đài. Đốt xương tay lao xuống, phá vỡ một phiến hư không, tống cả hai tà thổ và bái tướng đài vào trong, sau đó lạc được kịch liệt. Phiến không gian hư vô đen ngòm đó bắt đầu biến mất. Cơ thể của tà tổ nhanh chóng bị tan chảy, cơ thể nát bấy máu thịt mơ hồ, bất quá cùng với một tiếng gầm vang tận mây xanh, nửa thân thể máu me đầm đìa của lão bỗng chốc máu tươi vọt ra. Rồi cả khoảng không gian đó, cơ thể tà tổ vọng lên những tiếng kêu kỳ lạ, nửa thân dưới máu thịt mơ hồ nhanh chóng sình ra xương thịt, cơ thể trở về nguyên trạng thái ban đầu. Đó thật là một ma thần đáng sợ, không cách nào hủy đi được. Cùng lúc đó, bái tướng đại cũng bay theo. Lần này nó phát ra quang mang ầm sầm tà dị, cả thân đại đen kịt lấp lánh. Phía trên đài ẩn ước xuất hiện một đạo thân ảnh, tuy vô cùng mờ nhạt nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác về một khí thế ngạo thị thiên hạ, duy ngã độc tôn. Sau khi hư ảnh xuất hiện, bái tướng đài giống như một thượng cổ cự thú, càng ngày càng âm sầm khủng bố. Không gian xung quanh nó dường như có thể thanh toán hết tất cả quang mang, cuối cùng hình thành một lực hút mạnh mẽ vô cùng, hút đống xương từ trên cao xuống. Tuy nhiên càng đến càng gần, đốt xương đó di chuyển càng ngày càng chậm, nhưng khoảng cách càng ngày càng thu hẹp. Đến cả thủ mộ lão nhân và tà tổ đều bị sức mạnh quái dị đó hút vào trong. Thủ mộ lão nhân gầm lên, từng khoảng hư không vỡ nát, một đạo không gian liệt phùng cực lớn lan khắp bầu trời. Ba toàn đối tuyết trong phút chốc sụp đổ, có vài kẻ quá ham xem cuộc đại chiến này đến quá gần bị không gian liệt phùng nghiền nát. Không gian xung quanh bái tướng đài không ngừng bị thanh toán. Đó là một pháp tắc có thể hủy diệt cả phiến không gian, giúp cho thủ mộ lão nhân chống lại được lực hút khổng lồ đó, thoát khỏi hỗn chiến. Tà tổ không may mắn như vậy, bị hút thẳng lên trên bái tướng đài. Trước mắt vô số hư ảnh xuất hiện, toàn bộ lao về phía tà tổ. Đó không chỉ đơn giản là công kích nhục thể, đó chính là sự tấn công linh hồn. Hư ảnh mờ ảo có thể xuyên qua nhục thể của tà tổ, trực tiếp hút linh hồn của lão. Lần này tà tổ thực sự có vẻ hoảng loạn, điên cuồng gầm thét. Cuối cùng lão cắn đầu lưỡi, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, phun mạnh lên trên khốn thiền xích. Sợi xích khổng lồ chớp mắt hóa thành hai đoạn thân thể đứt đoạn của một con mãng xà khổng lồ. Chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi, không giống như hai đoạn thân bị cắt ra từ giữa một con mãng xà. Ngoài hai vết cắt, toàn bộ các phần khác không chút tổn thương. Hai đoạn thân nhanh chóng hóa to như hai căn phòng, toàn thân phát ra từng trận lửa màu xanh, đầy đuôi rất nhiều hư ảnh, sau đó cuốn tà tổ thoát khỏi bái tướng đài. Trong quá trình này, hư ảnh có khí thế bao trùm thiên hạ, duy ngã độc tôn, sừng sững xuất hiện giữa trung tâm của bái tướng đài, chỉ im lặng chăm chú nhìn đốt xương tay kia. Đốt xương tay đó củng cố lực lượng xung quanh bái tướng đài, tạo thành thế cân bằng, ổn định giữa không trung. Nhưng một khắc sau, đốt xương đột nhiên tăng tốc lao về phía trước, không hề kháng lực hút nữa mà phải chủ động xuất kích. Nó bạo phát từng trận ma khí khủng bố bao trùm lấy bái tướng đài, sau đó nó trực tiếp lao thẳng về đạo hư ảnh bên trên đài. Hai tiếng gầm gừ khủng khiếp chấn động trời cao, rung chuyển hạ địa, khiến cho nhiều quan chiến giả chấn động rơi xuống đất. Rất nhiều người bị ma âm đánh thẳng mào não mà ngất đi, thậm chí còn có vài người trực tiếp bị ma âm tiêu diệt. Các quan chiến giả kinh hãi cùng lùi cả lại. Đốt xương cùng đạo hư ảnh đó lao vào nhau, nhìn từ xa giống như có hai đạo nhân ảnh đang giao tranh quyết liệt. Bọn họ điên cuồng kịch chiến, nhưng chỉ trong phạm vi không gian trầm trượng, trên bái tướng đài, hai đạo hư ảnh nhanh chóng khiến người khác không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ phảng phất cảm giác được ở đó có hai đại dương đang điên cuồng va chạm. Lúc này thủ mộ lão nhân, tà tổ, thần nữ, tây thổ đồ đằng, thụy đức làm áo cùng với trấn mà thạch, huyết nhuộm thiên không, hỗn chiến kịch liệt. Bà đánh hai, đương nhiên tà tổ càng rơi vào thế bất lợi. Mặc dù cơ thể bất tử, nhưng máu mồm, máu mũi đã tuôn ra, thân sắc mệt mỏi sắp không chịu được nữa. Còn trấn ma thạch càng gặp phải sự tấn công điên cuồng của ba người bọn nữ thần. Trời cao rung chuyển, mặt đất nứt toát, núi non sụp đổ, kinh thế đại chiến này ngàn năm khó gặp. Cuối cùng trong lúc hai hư ảnh chiến đấu giằng co trên bái tướng đài, cùng với sự lắc tư của bái tướng đài cũng tiến vào một bên của chiến trường, đại chiến lúc này càng trở nên khốc liệt hơn. Đúng vào lúc này, Tử Mộ lão nhân đột nhiên gầm lên, mượn đại long đao dùng một chút. Từ xa, Thần Nam cảm giác tay nhẹ bẫng, nửa thanh đại long đao trong tay của hắn bay ra, nhanh chóng tiến vào giữa chiến trường kịch liệt. Chớp mắt ở đó, đao mang cuồn cuộn bốc lên tận trời. Một lát sau, Tây Tổ Đồ Đằng hét lớn, mượn liệt không kiếm dùng một tí. Tay Thần Nam đột nhiên nhẹ bẫng, liệt không kiếm phá toái hư không bay đi, tiến vào nơi đang diễn ra đại chiến thảm liệt. Lập tức kiếm khí tung hoành lan tỏa, hoành tảo tám phía. Chỉ một lúc sau, Thần Nam nhìn thấy thần nữ tay cầm ngọc Như Ý cũng nhìn về phía này. Lúc này hắn có vẻ sảng khoái hơn, trực tiếp triệu hoán Hậu Nghệ Cung đã bị trấn lột hai kiện cồi bảo, lần này chủ động một chút đưa nó ra phía trước. Bất quá, sự tình dường như ngoài ý liệu của hắn, thần nữ đồng dạng hét lớn, mượn người dùng một lúc. Cả người Thần Nam lúc bấy giờ lao lên bay vào giữa nơi đại chiến. Cảm giác của hắn lúc này thật không biết nói gì hơn. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời quý vị khán thính giả hãy tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.